viết vào một ngày mưa phùn trên nền nhạc Contemplation. Đã lâu không có dịp được chìm đắm vào trong thế giới đầy cảm biến với âm nhạc như thế này. Himekami đã đưa tôi vào một cõi thênh thang, mênh mông, rộng đến ngỡ ngàng, bao la nhưng không gây choáng ngợp, đơn độc nhưng không thấy lạc lõng, an nhiên nhưng không phải hời hợt. Contemplation như đưa tôi lên một cao nguyên đầy núi đá, ngút ngàn không thấy chân mây. Trời đã về chiều, nhưng đôi chân kẻ du hành dường như không muốn ngơi nghỉ. Ta phải đi về nơi có tiếng chuông xa ngân dài kia, trước khi vạn vật đã trở nên quá tăm tối. Đặt mọi suy tư đầy chữ nghĩa xuống vệ đường, như cốc trà đã uống xong, nhặt chút cảm khái với cuộc đời, cho vào ba lô, khoác lên vai, cột lại dây giày, ngẩng đầu nhìn trăng, mỉm cười, và rồi cứ thế cất bước. Không hiểu sao Contemplation lại khiến tôi nhớ về hoa anh đào và điện tử đến lạ. Một thời mà sự phân bua thiệt hơn còn là điều vô nghĩa cho các thế hệ đã qua, nhưng là nỗi ám ảnh cho những thế hệ sau đó. Sanh, trụng, hoại, diệt là cái lẽ đã chi phối mọi cái lẽ khác phải phân tích ở đời. Để ít nhất một lần trong đời, độc giả bùi ngùi khi đọc về tình cảnh cô đơn của một nữ hoàng và tu trong núi, hay cái chết ở chiến trường của công tử Asumori mới 16 tuổi, khi chết còn mang theo cây sáo trúc. Vị tướng buộc phải giết cậu bé, về sau vì quá khổ tâm đã quy y cự Phật. Nỗi đau khổ về số phận bi đát của con người trong chinh chiến sâu sắc hơn nỗi buồn chán thế cục thời Heian. Và rồi, lịch sử buồn và đẹp như khi đó nhà sư Saigo đã viết: sống cô đơn giữa núi non, xa thành thị, khuất mọi người, buồn buông trôi. Vậy là bữa nay, xem như tôi đã dấy lên rồi cái tham vọng được viết tiếp bài thơ của Saigo tặng cho một nước nhọc của năm 2012, chứ không còn là thời Shogun, cho tháng 3 năm 2011, chứ không phải cho năm 1233. Được viết lời cho Contemplation, được cùng Himekami ngắm hoa anh đào buổi bình minh, hay uống trà trên đỉnh Kugami phủ đầy tuyết trắng.